là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba, ngày 22 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực, cố gắng cũng như sự đồng thuận của người dân xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp đó phản ánh công tác xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện của lực lượng quân đội tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị lần thứ 5 mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được một số kết quả quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 44.000 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 1.180 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch, thu ngân sách được hơn 187 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch tỉnh giao. Toàn huyện có 6 xã cán đích nông thôn mới, chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự được kiềm chế, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong năm 2020, kết nạp mới 236 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên trên 7.300 đảng viên. Các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt trên 45.000 tấn, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 1.267 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.400 tỷ đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,75% trở lên, thu ngân sách đạt 225 tỷ đồng, kiên cố hóa 60 km đường giao thông nông thôn, toàn huyện sẽ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Huyện Trấn Yên vừa phối hợp với các sở ngành tổ chức hội nghị bàn các giải pháp xử lý sạt lở ta luy dương tại trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca. Trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca hiện có 370 học sinh là dân tộc Mông. Mặc dù 3 năm trước đã được đầu tư hàng tỷ đồng để xử lý sạt lở, nhưng do ảnh hưởng của thiên tai, mức độ sạt lở ngày càng nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho giáo viên và học sinh nhà trường. Trước thực trạng này, huyện Trấn Yên đã mời các chuyên gia đến khảo sát tư vấn, đưa ra các giải pháp phù hợp để xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở. Tổ tư vấn đề nghị di chuyển trường học sang vị trí khác để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Đồng thời đề nghị huyện Trấn Yên chuẩn bị quỹ đất, phương án học tạm và hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đầu tư xây dựng trường ở khu vực mới trước mùa mưa bão năm 2021.
Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Yên Bái phối hợp với câu lạc bộ Trường Sơn huyện Yên Bình tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Đỗ Thị Ải, thôn Kéo Xa, xã Cẩm Nhân. Bà Đỗ Thị Ải từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, phục vụ mở đường Trường Sơn. Hiện nay bà 76 tuổi, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động, lại sống trong căn nhà rột nát có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Ải, Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Yên Bái đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ bà Ải làm nhà. Sau 3 tháng thi công, đến nay ngôi nhà cấp 4 đã hoàn thiện đưa vào sử dụng với diện tích 140m², tổng giá trị xây dựng gần 300 triệu đồng. Trong đó, Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Yên Bái hỗ trợ 40 triệu đồng. Xã Cảm Nhân vận động ủng hộ 8 tấn xi măng, số tiền còn lại do anh em dòng họ giúp đỡ.
Năm 2020, huyện Văn Yên không có tình trạng hôn nhân cận huyết, nhưng vẫn còn 14 cặp tảo hôn, giảm 26 cặp tảo hôn so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Để giảm thiểu tình trạng này, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh truyền thông về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, lồng ghép với các hoạt động truyền thông dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Huyện tổ chức 2 đợt truyền thông, trong đó có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại 10 xã đặc biệt khó khăn. Trung tâm y tế huyện thực hiện tuyên truyền cho các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các trường trung học cơ sở với trên 1.300 học sinh tham gia, thực hiện tư vấn gần 300 nhóm với 5.000 lượt người tham gia, đặc biệt duy trì hình thức tư vấn tại gia đình, lồng ghép tuyên truyền trong các dịp lễ, họp thôn, sinh hoạt nhóm tại cộng đồng, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia.
Sở Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức hội thi tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2020. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, 11 tháng qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông làm 27 người chết, gần 100 người bị thương, trong đó riêng tại thành phố Yên Bái xảy ra 22 vụ. Tham gia hội thi có 5 đội là học sinh của các trường chuyên Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Hoàng Quốc Việt và phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh. Các đội phải trải qua 3 phần thi là màn chào hỏi, thi trình diễn thời trang và thi tiểu phẩm tuyên truyền về luật giao thông. Thông qua hội thi đã góp phần tuyên truyền rộng rãi đến học sinh các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong học sinh. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi cán đích nông thôn mới năm 2018, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn đã tích cực triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhờ đó đến nay xã Tân Thịnh đã hoàn thành các tiêu chí trong 5 nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Cứ vào dịp cuối tuần, chị em phụ nữ và nhân dân thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn lại ra quân chăm sóc đường hoa, quét dọn, thu gom rác thải dọc tuyến đường của thôn. Thực hiện mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thôn Khe Sừng đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công để kiên cố hóa các đoạn đường còn lại, đồng thời xây dựng lưới điện thắp sáng đường quê dài trên 3,5 km. Với sự ủng hộ của nhân dân, thôn Khe Sừng đã nhanh chóng hoàn thiện lưới điện, các tuyến đường hoa tại tất cả các khu dân cư. Ngoài việc duy trì quét dọn vệ sinh tại các tuyến đường theo định kỳ, người dân các khu dân cư đã tự nguyện đóng góp xây dựng được 12 lò xử lý rác thải tập trung. Thường xuyên tôn tạo cảnh quan, môi trường, thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ ngay tại hộ gia đình. Thôn Khe Sừng đã trở thành mô hình mẫu để nhân dân trong xã học tập, nhân rộng.
Chị Ngô Thị Mai, thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Khi bắt đầu làm thì nó rất nhiều cái khó khăn, chứ không phải là tự nhiên mà xây dựng ra được. Nhưng mà khi mình tuyên truyền trong các cuộc họp hoặc những cái buổi sinh hoạt nhóm, sinh hoạt cụm, mình tuyên truyền cho bà con hiểu dần thì dần dần bà con cũng tiếp thu và cũng một số vẫn chưa tiếp thu. Nhưng khi thấy làm lên rồi, kể cả những cái đường hoa mà khi lên họ thấy xanh sạch đẹp thì tất nhiên tất cả mọi người sẽ cùng hưởng ứng, kể cả điện thắp sáng đường quê cũng vậy. Mà khi môi trường vậy, khi đổ cái hố rác mà khi những cái đường ven đường hoặc những cái chỗ mà không có người ở mấy rác thải rất nhiều, nhưng khi họ thấy khi có hố rác họ vứt vào đấy rồi thì mỗi người dân lại càng thêm một cái ý thức thêm, thì tất cả nói chung họ sẽ nhìn vào đấy, họ sẽ nhận thức ra được nhiều hơn.
Từ mô hình của thôn Khe Sừng, đến nay mô hình sáng xanh sạch đẹp an toàn đã lan tỏa đến tất cả 12 thôn bản trên địa bàn xã Tân Thịnh. Chỉ tính riêng việc làm đường hoa và xây dựng lưới điện thắp sáng đường quê, nhân dân đã đóng góp trên 720 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công để xây dựng. Đến nay, toàn xã đã xây dựng được trên 32 km lưới điện thắp sáng đường quê, gần 25 km đường hoa. Mô hình này không chỉ giúp đẹp nhà, đẹp làng, mà còn nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân, củng cố và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Ông Lương Bình Thạch, trưởng thôn Tó, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Từng cán bộ, từng đảng viên hoặc là từng người dân, trước hết các hộ gia đình, là nói chung là phải trước hết là phải có một cái là nâng cao ý thức là bảo vệ tài nguyên và môi trường. Là cái đầu tiên, cái thứ hai nữa là về tất cả các mọi mặt về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, nói chung là từng hộ gia đình, từng đoàn thể và từng cụm dân cư nói chung là phải được nó một cái thống nhất là đồng bộ nhất. Về cái, còn về cái xây dựng nông thôn mới nâng cao thì trong đó thì nó cũng có rất nhiều mảng. Nhưng cái nhất là đầu tiên là về cái tiêu chí thu nhập, xóa đói giảm nghèo và xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá này, đường phục vụ đường giao thông nông thôn này. Điện thắp sáng đường quê này, trồng hoa cây cảnh gọi là đường hoa cây cảnh để dọc tuyến đường, và trong cái đó là nhà văn hóa thôn hoặc là các cái khu vui chơi giải trí, nhưng đặc biệt ở riêng ở thôn này thì có hai khu vui chơi giải trí, là chỗ nhà văn hóa đây là một khu và ở dưới cụm một dưới kia là một khu, thì chúng tôi sẽ tổ chức huy động nhân dân đóng góp bằng tiền mặt là xây dựng các cái sân bóng chuyền ra, bóng chuyền hơi để cho bà con gọi là sau mỗi ngày lao động mệt nhọc về tối có thể là buổi chiều về có thể là vui chơi mà rèn luyện sức khỏe thân thể.
Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới nâng cao đã tổ chức họp bàn lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức xã. Trên cơ sở rà soát, đánh giá lại các tiêu chí, xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp, thực hiện các tiêu chí có tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp và khó thực hiện. Đối với nhóm tiêu chí thu nhập, sản xuất, hộ nghèo, xã đã vận động nhân dân tích cực chăm sóc hơn 330 hectare chè, 290 hectare cây quả có múi, 1.300 hectare gỗ rừng trồng. Trong 2 năm qua, xã đã thành lập mới 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác xã và duy trì hoạt động ổn định 7 doanh nghiệp. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xã Tân Thịnh đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phù hợp phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác với nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người xã Tân Thịnh đã đạt 44,3 triệu đồng, toàn xã chỉ còn 24 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,3%.
Ông Hoàng Văn Bình, bí thư chi bộ thôn Tó, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Thì tôi thấy là có phát triển rất rõ nét. Cái nhất là về đường và điện và đường điện thắp sáng đồng quê. Mà từ lúc đó thì đời sống nhân dân càng ngày phát triển lên mà thuận tiện cho bà con đi lại. Mà từ đấy tôi thấy cảm nhận là đời sống bà con nhân dân nhiều nhà có trang bị được nhiều cái như xe máy cũng như là xây nhà kiến thiết nhiều hơn và đời sống nhân dân cũng như ngày phát triển hơn. Và cái nhất quan trọng nhất là cái xóa đói giảm nghèo ở cơ sở thôn là rất là được giảm rất mạnh, mà đến tỷ lệ đến bây giờ là thôn tôi là trong tổng số là hơn 127 nóc nhà gọi là hộ khẩu là hộ ấy, thì đến bây giờ chỉ còn 3 hộ là hộ nghèo thôi.
Sau 2 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở Tân Thịnh đã được cải thiện rõ nét. Nhiều tiêu chí khó như môi trường, cơ sở vật chất, văn hóa, thu nhập đều đạt ở mức cao. Đặc biệt, nhận thức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới đã được cải thiện rõ rệt. Người dân không chỉ tích cực lao động, sản xuất mà còn tự nguyện tham gia hiến đất, đóng góp ngày công và tiền mặt để tôn tạo cảnh quan môi trường, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từ năm 2018-2020, toàn xã đã huy động nhân dân đóng góp trên 1,4 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, làm đường giao thông nông thôn và tôn tạo cảnh quan môi trường. Đến nay, 100% thôn bản có đường bê tông, đảm bảo tiêu chuẩn, có nhà văn hóa khang trang và có lưới điện văn minh.
Ông Hà Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Đối với địa phương xã Tân Thịnh, thì xây dựng nông thôn mới nâng cao thì chúng tôi đã có cái chủ trương và nghị quyết chỉ đạo từ đảng ủy xuống đến hội đồng dân, ủy ban nhân dân, thì chúng tôi đã lên xây dựng cái kế hoạch và chỉ đạo đến từng cơ sở thôn bản xây dựng và giao cho các cái tổ chức chính trị xã hội cũng như là tất cả cán bộ xã là chúng ta mỗi một các đồng chí là phụ trách các cái tiêu chí cũng như phụ trách tất cả các thôn bản trên địa bàn xã. Chúng tôi là mang tính chất tuyên truyền và vận động người dân tham gia vào các cái nhóm tiêu chí, chủ yếu là mang tính chất tuyên truyền vận động. Ví dụ như là đường hoa cây cảnh hoặc là xây dựng cái đường giao thông nông thôn và các cái tiêu chí mà nó liên quan đến trong cái nhóm, 5 nhóm tiêu chí đó thì chúng tôi là chủ yếu là mang tính chất là tuyên truyền, vận động người dân là chúng ta thực hiện, nhất là ủy ban phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, mà đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thì là vào cuộc rất là chắc với lại đối với địa phương xã và ủy ban nhân dân xã để xây dựng cái nông thôn mới nâng cao.
Qua thẩm định đến nay, Tân Thịnh đã hoàn thành 5 nhóm tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và đang đề nghị hội đồng thẩm định tỉnh xét công nhận. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế xã hội được đảm bảo. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng và tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu rút ngắn lộ trình về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiền thân là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1944. Trải qua chặng đường 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với quân đội nhân dân cả nước, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, năng động sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, đoàn kết phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái luôn quán triệt nhận thức sâu sắc quan điểm tư tưởng của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, gắn phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Thượng tá Phạm Viết Khánh, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Xuất phát từ cái đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân của Đảng, thế trận quốc phòng toàn dân là thế trận tổng hợp được xây dựng và từng bước hoàn thiện ngay từ thời bình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong thời bình, đồng thời sẵn sàng chuyển hóa thành các cái thế trận chiến tranh nhân dân khi đất nước có chiến tranh. Những năm gần đây, lực lượng vũ trang tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển, sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, qua đó tiếp tục khẳng định bản chất truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tăng cường mối đoàn kết quân dân, tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với quân đội, với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Bên cạnh việc tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn đặc biệt chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, phối hợp triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt trong ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống. Trung tá Phạm Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái nói.
Thì với chức năng là cơ quan quân sự, là đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất và đội quân công tác, thì chúng tôi đã làm tốt cho là công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống lụt bão. Và hàng năm thì chúng tôi đã tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương, trực tiếp là thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó với mưa bão để khắc phục hậu quả. Chúng tôi làm tốt với phương châm là 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Thì với cùng với việc đó thì khi có tình huống thiên tai bão lũ xảy ra trên địa bàn, thì chúng tôi đã bước đầu tiên là chúng tôi tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và trực tiếp chỉ đạo các xã phường trọng điểm như phường Hồng Hà, Đồng Tâm, Âu Lâu, Lam Cường. Đây là những địa bàn trọng điểm thường xuyên ảnh hưởng của mưa bão. Thì chỉ đạo đối với ban chỉ huy quân sự các xã phường làm tốt công tác bước đầu trong giúp đỡ khắc phục đối với nhân dân. Và đây là lực lượng nòng cốt ở địa cơ sở để cùng với nhân dân để khắc phục hậu quả của mưa lũ.
Với những thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã vinh dự hai lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Năm 2017 được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc và Bộ Quốc phòng công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2018 được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, năm 2003, Đảng bộ chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương về quy hoạch, kế hoạch gắn phát triển kinh tế xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quân sự trong thời kỳ mới. Thượng tá Phạm Viết Khánh, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì chúng tôi xác định một số cái nhiệm vụ trọng tâm chính cho năm 2021 và một số nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo như sau. Thứ nhất ấy, là tham mưu cho tỉnh ủy ban hành các cái chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự quốc phòng và triển khai thực hiện có hiệu quả năm 2021. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng cái việc mà khắc phục những cái điểm còn tồn tại hạn chế mà hội nghị Đảng ủy phiên thứ 14 đồng chí Bí thư tỉnh ủy đồng thời là Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã giao cho quân sự, cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhất là quán triệt các cái nghị quyết, quán triệt học tập các nghị quyết của đại hội các cấp. Thứ hai đấy là nâng cao cái chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, là một trong nhiệm vụ chính trị trung tâm của lực lượng vũ trang. Thứ ba là thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt, tham mưu kịp thời và dự báo chính xác các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn để kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân xử lý khi có tình huống xảy ra trên địa bàn. Vấn đề thứ tư đấy là chuẩn bị tốt các cái mặt cả về con người, cơ sở vật chất, hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ cả thường xuyên cũng như nhiệm vụ đột xuất như là phòng chống dịch bệnh này, phòng chống thiên tai. Như các đồng chí đã biết thì cái tình hình thiên tai dịch bệnh là dự báo rất phức tạp. Thế công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thì tiếp tục năm 2020 thì đã đạt được kết quả rất là tốt. Thì trên cơ sở đó là tiền đề quan trọng để năm 2021 và những năm tiếp theo để bồi dưỡng cái kiến thức phòng được tốt hơn, thực chất hơn để là nòng cốt cho toàn dân chúng ta xác định cái nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho tốt. Và cái nhiệm vụ diễn tập các cấp để năm 2021 là chúng ta bắt đầu tổ chức diễn tập của cái nhiệm kỳ mới.
Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống trung thành, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, chiến thắng. cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái quyết tâm góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Ngoài những giải pháp tuyên truyền qua các hội nghị, ngành đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của các đại lý thu nhằm mục tiêu đưa chính sách bảo hiểm đến từng ngõ, xóm, từng người dân. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình trong việc nâng tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Buổi tập huấn kỹ năng truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ đại lý thu 4 huyện miền Tây tỉnh Yên Bái đã thu hút trên 200 đại biểu là lãnh đạo thị xã Nghi Lộ, các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, đại lý thu bưu điện các xã, phường, thị trấn và đội ngũ tuyên truyền viên ngành bảo hiểm xã hội đến nghe các kiến thức về kỹ năng truyền thông, kỹ năng vận động, thuyết phục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây không chỉ là cơ hội để các nhân viên đại lý thu các xã, phường, thị trấn của 4 huyện miền Tây được trực tiếp trao đổi những khó khăn trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, mà còn được chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm. Từ đó góp phần thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Bà Vũ Thị Nga, đại lý thu thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
qua đợt tập huấn này thì chúng tôi mở mang được kiến thức, và có kiến thức và có cái phương pháp để về làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, và có kiến thức để truyền tải tới cho những người dân, để người dân nắm bắt được, hiểu được luật bảo hiểm xã hội như thế nào. Thế qua đó thì chúng tôi tuyên truyền vận động người dân thì sẽ có những cái kiến thức cơ bản nhất để truyền tải thông tin tới người dân, để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và người ta sẽ đi đến quyết định là thực hiện.
Cho biết thêm về vai trò của đại lý thu trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói:
đại lý ở đây thì làm các nhiệm vụ ngoài phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện thì còn làm nhiệm vụ là cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân khi người ta tham gia bảo hiểm hộ gia đình. Cho nên là cái nhiệm vụ đại lý nó cũng rất là nhiều việc, lập hồ sơ ban đầu để hình thành những hồ sơ, quản lý hồ sơ của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thế từ đó thì như vậy là tổ chức tổng kết đánh giá để xem có vướng gì không. Thế và tiếp tục là khắc phục và tìm các giải pháp để tổ chức thực hiện.
Là cán bộ xã nghỉ hưu rồi tham gia làm đại lý thu bảo hiểm của thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Với bà Vũ Thị Nga, đây là việc làm không dễ bởi chính sách bảo hiểm thường xuyên thay đổi về mức hưởng, bổ sung đối tượng tham gia. Dù được tham gia nhiều lớp tập huấn cho các đại lý thu, nhưng bà Nga vẫn thường xuyên dành thời gian tự nghiên cứu các chính sách liên quan để hiểu sâu hơn về chính sách này và vận dụng hiệu quả trong mỗi chuyến đi xuống nhà dân. Bà Nga chia sẻ:
tôi thấy cũng cần người làm công tác tuyên truyền phải cần có cái tâm. Thứ nhất là tâm, thứ hai là phải kiên nhẫn, thứ ba là phải thật sự thông cảm, thật sự chia sẻ với lại đối tượng. Thế và làm thế nào để đối tượng người ta yên tâm, rồi là mình cũng phải có cái sự chăm sóc. Đấy. Người ta tham gia với mình rồi mình phải chăm sóc khách hàng, thường xuyên phải hỏi thăm, hỏi nom, họ ốm đau, họ được đi khám như thế nào, có trục trặc gì không, hoặc là tháng hàng quý là em đóng có đầy đủ không, thế hoặc là chưa đến hạn thì mình đã phải thông báo sớm cho họ để họ biết thuận sự chuẩn bị.
Vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Ủy ban dân phường, vừa kiêm đại lý thu bảo hiểm, chị Đặng Hoa Xuân, đại lý thu phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết, để người dân hiểu và chủ động tham gia bảo hiểm thì phải chú trọng tuyên truyền tới lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thế nhưng, tuyên truyền sao để nhận được sự tin tưởng của người dân mới là mấu chốt. Qua nhiều lần thất bại, chị Hoa đã tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân là với nhóm người cao tuổi thì động viên họ tham gia bảo hiểm y tế để được giảm chi phí khám chữa bệnh. Những người trong độ tuổi lao động thì vận động tham gia cả hai loại hình bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện, vừa được giảm chi phí khi khám chữa bệnh, về già có lương hưu. Bằng cách tuyên truyền khéo léo và linh hoạt, chị Hoa đã thu hút được nhiều người dân tham gia bảo hiểm xã hội hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Đặng Xuân Hoa nói:
để làm tốt cái công tác bảo hiểm xã hội đối với đối tượng trên địa bàn, chúng tôi bám sát vào những cái đối tượng là kinh doanh tự do và những đối tượng làm nông nghiệp, thì những cái đối tượng đấy là người ta tham gia rất là nhiều. Chính vì thế mà chúng tôi là bám sát vào những đối tượng đấy để phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn phường.
Chị Nguyễn Thị Sơn, tổ 2 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết:
là bây giờ tôi muốn là sau này là có thêm thu nhập và có thêm cái đồng lương để sau này nó đỡ vất vả. Bởi vì hiện tại bây giờ là công việc của tôi là tự do nên là tôi không có lương, nên là tôi muốn mua để sau này sẽ có đồng lương để cho gia đình được cải thiện và đỡ vất vả hơn.
Có thể thấy nhóm đối tượng chưa tham gia bảo hiểm chủ yếu là người lao động tự do, lao động làm trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Nhiều nơi giao thông đi lại khó khăn đã trở thành rào cản đối với công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm. Vì vậy, việc hình thành các đại lý thu ở khắp các xã phường chính là cách ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với từng người dân một cách nhanh nhất. Bà Nguyễn Kim Dung, đại lý thu số 7 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói:
Hiện nay có một số người cứ cũng vẫn đọc, nhưng mà tôi cũng đưa những cái tờ rơi đấy để cho họ đọc, nhưng họ vẫn chưa hiểu lắm. Thế và khi mình tư vấn cho thì người ta cũng chưa được hiểu nhiều. Thế cho nên là về cái việc mà cái bảo hiểm y tế, so sánh giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội thì cái bảo hiểm y tế người ta nhận thức nhanh hơn. Vì lợi tức người ta được lợi trước mắt thì người ta nhìn thấy thì người ta mua hơn. Thế còn cái bảo hiểm xã hội thì nó rất là khó khăn. Đấy là thứ nhất là người ta vẫn chưa hiểu nhiều, chủ yếu là chưa hiểu. Chúng tôi cũng vận động tuyên truyền thì cũng có một số những gia đình người ta mua cả hai vợ chồng. Đấy là người ta cũng biết được là cái lợi ích của việc mua bảo hiểm xã hội.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 124 đại lý thu, 327 điểm thu và 385 nhân viên đại lý thu. Hình ảnh những cán bộ đại lý thu đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng để tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dần trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Bằng cách giải thích ngắn gọn dễ hiểu, họ đã khéo léo đưa những chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với các hộ dân ở địa phương. Theo thống kê, đến hết tháng 11, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn tỉnh là gần 14.900 người, tăng trên 7.400 người so với cùng kỳ năm trước, bằng hơn 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các nhân viên đại lý thu. Họ đã góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.